Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Kính chào quý vị thính giả. Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc là những quy định về quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, ban chấp hành công đoàn với các nội dung người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra giám sát và các hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Vậy việc thực hiện quy chế dân chủ được các doanh nghiệp thực hiện như thế nào? Còn có những điều yếu kém nào cần phải khắc phục? Câu trả lời sẽ có trong mục câu chuyện chính sách kỳ này. Mục quà tặng giờ thứ 9 là trích đoạn cải lương Kiều tái hồi Kim Trọng. Còn ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với mục Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý thính giả, trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú là ngôi trường nằm giữa trung tâm thành phố Bắc Giang. Điểm khác biệt là ngoài học văn hóa thì ngôi trường này còn là nơi ở bán trú của gần 500 em học sinh người dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa. Ở lứa tuổi từ 16 đến 18 là giai đoạn tâm lý của các em đang thay đổi thất thường, chưa kể phải sống với một môi trường hoàn toàn khác khiến cho các em chưa kịp thích nghi. Do vậy, các giáo viên ở trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú không chỉ phụ trách mỗi chuyên môn giảng dạy, các giáo viên ở đây còn là những tư vấn tâm lý, chăm lo từ bữa ăn giấc ngủ. Vậy những đặc thù riêng của trường khác với những trường trung học phổ thông khác như thế nào? Và chế độ chăm sóc cho những cán bộ giáo viên ở đó ra sao? Mời quý thính giả cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây.
Là một giáo viên chủ nhiệm nhiều năm, nhưng chưa một ngày nào cô Dương Mai Loan để điện thoại mất liên lạc, kể cả ban đêm. Bởi với vai trò là một người giáo viên chủ nhiệm, cô luôn phải chăm lo cho học sinh của mình, không khác gì các con ở nhà. Khi ở trường, các con gặp bất kể việc gì, từ to đến nhỏ, cô đều là người lắng nghe và giải quyết đầu tiên. Sau đó mới liên hệ đến lãnh đạo nhà trường, rồi cha mẹ học sinh. Khác hẳn với giáo viên chủ nhiệm của các trường trung học phổ thông khác là cứ hết giờ là hết việc. Nhưng các giáo viên chủ nhiệm của trường trung học phổ thông dân tộc nội trú, ngoài giờ giảng dạy, còn phải chăm lo cho các con miếng ăn, giấc ngủ, đặc biệt là khi các con ốm đau.
Những cái ngày đầu tiên mà mình mới bắt đầu làm chủ nhiệm ấy, thì mình cảm thấy nó rất là vất vả. Thế nhưng mà xong rồi thì mình cũng sắp xếp được công việc phù hợp. Thế và khi mà cứ quấn theo các con rồi thì nó cũng có những cái tình cảm yêu thương. Thế và đến lúc đấy mình tự nhiên là mình thấy là mọi cái mệt nhọc khó khăn là nó gần như nó không còn nữa.
Ngoài giáo viên chủ nhiệm thì mỗi ngày trường sẽ có một giáo viên trực quản sinh một ngày một đêm. Công việc của giáo viên quản sinh là ban ngày quản lý học sinh không cho ra ngoài, nếu ra ngoài cần có giấy xin phép. Nhận thực phẩm của phụ huynh gửi cho học sinh, đảm bảo số lượng, chất lượng thực phẩm cho các suất ăn của học sinh. Còn buổi tối sẽ đi từng lớp học kiểm tra, đôn đốc các em học nghiêm túc, sau đó tắt đèn đi ngủ đúng giờ, không để xảy ra mất trật tự. Chưa kể những hôm có học sinh bị ốm đau là người giáo viên quản sinh lại thức trắng cùng các em. Có vấn đề liên quan đến mổ cấp cứu, người giáo viên quản sinh cũng là người ký thay cha mẹ các em. Trách nhiệm và vất vả là vậy, nhưng với tất cả giáo viên trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang đều coi đây là nghĩa vụ cao cả và làm bằng tâm huyết đối với nghề, tình yêu đối với các em học sinh. Thầy Dương Trung Thành, giáo viên bộ môn ngữ văn trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú, chia sẻ.
Đã xác định là giáo viên của nội trú ở một cái trường chuyên biệt thì chúng tôi cũng hiểu và cũng thấy đó là trách nhiệm và bổn phận của mình. Cho nên cái việc thực hiện nhiệm vụ thì nó cũng đã quen và ai cũng nghĩ và cũng hành động đấy là cái nhiệm vụ của mình. So với các trường công lập, so với các trường khác thì đây là trường đặc thù và chúng tôi hiểu, chúng tôi vẫn làm rất là tốt công việc này.
Với hơn 40 giáo viên trên tổng gần 500 học sinh, mỗi giáo viên trường trung học phổ thông dân tộc nội trú luôn cố gắng trau dồi kiến thức, sắp xếp thời gian để chăm lo tốt nhất cho học sinh như người cha, người mẹ thứ hai của các em. Để cán bộ giáo viên luôn tâm huyết với nghề, nuôi dưỡng tình yêu với học trò, công đoàn nhà trường cũng luôn tổ chức các hoạt động như thi đua dạy tốt học tốt, thi đua cán bộ giáo viên nêu gương. Ngoài ra, còn tổ chức thăm hỏi động viên người nhà của cán bộ giáo viên. Trong tổ công đoàn, có hai đồng chí giáo viên có hoàn cảnh khó khăn cũng luôn được công đoàn quan tâm, đề xuất với các cấp công đoàn trao quà vào mỗi dịp Tết Nguyên đán hay thành lập quỹ mái ấm công đoàn để giúp đỡ thường xuyên. cô Nguyễn Thị Thúy Hiền, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bắc Giang, cho biết.
Với cái đặc thù của trường nội trú, các thầy cô như những người cha, người mẹ thứ hai của các con, thì ngoài cái công việc chuyên môn thì các thầy các cô còn kiêm nhiệm rất nhiều cái công tác khác, và đặc biệt là cái công tác chăm lo cho học sinh nội trú, cho nên là cũng rất là vất vả. Vì vậy mà công đoàn chúng tôi cũng luôn luôn muốn tạo ra một cái không khí vui tươi và đoàn kết trong cán bộ, nhà giáo và người lao động. Thứ nhất đó là công đoàn thường xuyên phối hợp với chính quyền để đảm bảo thực hiện đầy đủ các cái chế độ chính sách của cán bộ, giáo viên và nhân viên do nhà nước quy định. Công đoàn cũng tham mưu với lãnh đạo nhà trường để cải thiện cái điều kiện làm việc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, để giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên yên tâm công tác.
Không những thế, ban giám hiệu nhà trường cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống của cán bộ giáo viên, phối hợp với các đoàn thể trong trường như công đoàn, đoàn thanh niên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giúp nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ giáo viên. Với đặc thù là một trường không có các khoản thu thì nhà trường cũng cân đối tiết kiệm chi để có thể nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ giáo viên. Đây là lời của thầy Đỗ Phi Liên, phó hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bắc Giang.
Đối với nhà trường mà để động viên đội ngũ giáo viên để chăm lo đời sống ấy, thì cái thứ nhất là nhà trường sẽ tiết kiệm chi để tăng cái tổng đầu tư cái phúc lợi. Thứ hai là động viên tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên vươn lên dạy giỏi để có học sinh giỏi. Có học sinh giỏi cấp thì sẽ có tiền thưởng.
Sự quan tâm kịp thời của các tổ chức, ban giám hiệu nhà trường như một nguồn động viên to lớn để giúp mỗi cán bộ, giáo viên trong trường yên tâm công tác, đoàn kết, sáng tạo. Từ đó, nuôi dưỡng, chắp cánh ước mơ cho các em học sinh người dân tộc thiểu số trở thành người bố mẹ thứ hai của biết bao thế hệ học trò.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc là những quy định về quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, ban chấp hành công đoàn với các nội dung người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra giám sát và các hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Vậy việc thực hiện quy chế dân chủ được các doanh nghiệp thực hiện như thế nào? Còn những điều yếu kém nào cần khắc phục? Câu trả lời sẽ có trong mục câu chuyện chính sách kỳ này với sự tham gia của vị khách mời, bà Diêm Bích Liên, trưởng ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang.
Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn bà Diêm Bích Liên, trưởng ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào phóng viên Hồng Nhung. Trân trọng gửi lời chào đến thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Thưa bà, được biết mới đây thì Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức đợt giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Vậy xin bà có thể cho biết là mục đích của đợt giám sát này là gì?
Thực hiện quyết định số 27 ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị, hướng dẫn số 726 ngày 6 tháng 6 năm 2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, thì hàng năm Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Liên đoàn tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thế và năm 2022, Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Liên đoàn tỉnh giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 năm 2022, đoàn giám sát của Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại 25 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh. Mục đích của cái đợt giám sát này là xem xét, đánh giá việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, những ưu điểm, những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức, hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh. Từ đó thì sẽ yêu cầu các cái cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khắc phục những cái hạn chế tồn tại và cũng đề xuất, kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
Vậy qua thực tế việc giám sát tại các doanh nghiệp thì bà thấy bên cạnh những việc đã làm được và đã thực hiện tốt thì những cái tồn tại hạn chế mà còn gặp phải là gì thưa bà?
Qua đợt giám sát tại 25 cơ quan đơn vị doanh nghiệp thì tôi thấy là các cái cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giám sát đã thực hiện nghiêm các cái quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ tại nơi làm việc. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã xây dựng và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Và hàng năm thì đã tổ chức cái hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật lao động. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái việc mà đã thực hiện tốt thì việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại một số cái cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể như là một số cấp ủy đảng thì chưa thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hoạt động của một số ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thì hiệu quả còn chưa cao. Trong quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, một số nội dung thì còn thiếu, còn chung chung, còn chưa quy định cụ thể theo đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức thực hiện. Việc tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ở một số doanh nghiệp còn chưa được quan tâm thực hiện, hoặc là còn tổ chức lồng ghép, còn chưa đầy đủ về nội dung, về quy trình tổ chức nên là hiệu quả chưa cao. Ở một số doanh nghiệp thì người sử dụng lao động thực hiện các cái hình thức công khai, các cái nội dung phải công khai cho người lao động vẫn còn hạn chế.
Vậy thì chúng ta phải làm gì để khắc phục những cái tồn tại hạn chế đó trong trước mắt cũng như lâu dài thưa bà?
Trước những cái tồn tại hạn chế đó thì đoàn giám sát đã đề nghị các cái cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giám sát khẩn trương khắc phục những cái tồn tại hạn chế, như là thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo hướng dẫn số 03 ngày 2 tháng 3 năm 2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy, chỉnh sửa quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo cái quy định của pháp luật và phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thế và tổ chức cái hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo đúng quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, Nghị định số 145 ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ đối với các cái doanh nghiệp, và Nghị định số 04 ngày 9 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ đối với các cái cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Thế và để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể trong thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thì theo tôi, trước hết là cần phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về thực hiện dân chủ tại nơi làm việc. Thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động những chủ trương, quan điểm của đảng, pháp luật của nhà nước về thực hiện dân chủ tại nơi làm việc. Ba là tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận số 120 ngày 7 tháng 1 năm 2016 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 09 ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về việc tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cũng như là các cái quy định của pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Bốn là tăng cường tập huấn, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và đề cao cái trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin mà bà Diêm Bích Liên vừa trao đổi ạ.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này xin giới thiệu cùng các bạn trích đoạn cải lương nổi tiếng Thúy Kiều tái hồi Kim Trọng của soạn giả Quý Sắc và Mộc Linh. Trích đoạn lấy bối cảnh Truyện Kiều, một tác phẩm văn học nổi tiếng của đại thi hào Nguyễn Du. Và sau đây là trích đoạn Kiều gặp lại Kim Trọng sau nhiều năm xa cách. Mời các bạn cùng nghe với sự tham gia của các nghệ sĩ Bạch Tuyết trong vai Thúy Kiều, Thanh Tuấn trong vai Kim Trọng và Bảo Quốc trong vai Lãng Bộc.
Niềm xưa vui buồn xưa,
chùa đã
ngoài tay chung dưới lá
sen chùa,
dường thủy cầu lam thôi đã hết.
biết đúng là cái người mà Quan Nguyễn biểu mình tìm không nữa. Cầu trời khấn Phật chứng minh cho lòng thành của con, cho con tìm đúng người mà Quan Nguyễn của con cần.
Nửa đêm trăng sáng gió dương tơ, lòng muốn từ đây thôi lạnh nhà. Cuộc đời chung hết hoài niệm xưa.
Ai cha, chùa thì đã buồn rồi, nhưng kinh kệ thì cũng buồn rồi, bây giờ nghe hát nó còn buồn não nuột hơn nữa. Cô nương ơi, trời ơi, bậy rồi. Ta nói già rồi, cái não nó không có làm việc, nó yếu lắm rồi. Ni cô ơi,
dạ.
Lão nô xin được chào ni cô. Ni
mô
cô
Phật.
Hát buồn quá đi. Hôm nay là lão nô là láng giáng trước cổng chùa này, trông được diễn kiến được dung nhan của ni cô, coi có đúng có phải không. Bây giờ
dạ.
Đúng
Phật.
Rồi chứ.
Ý chú là vì sao đến chùa vào đêm hôm khuya khoắt như thế này?
Dạ, đẳng cấp của tôi thì không có cao sang lắm, nghề nghiệp của tôi thì không có gì cao quý lắm, nhưng dạ. mà cũng dạ. là một phần giúp ích cho mọi người. Tôi dạ. ở đỡ, mà ở đỡ cho quan là nghe. Trên vua là dưới quan, mà trên quan là dưới tôi. À. Dạ, hôm dạ. nay lãng giảng đây nè, nhìn có phải đúng không? Thì bây giờ đúng rồi, nhìn kỹ dung nhan của cô rồi tôi mới biết đây chính xác là
dạ
ni cô.
Mô Phật.
Dạ không có chi. Dạ. Bây giờ
thí chủ đợi hay là tôi vào trong thưa với trụ trì nha?
Dạ không ni cô ơi, gặp ni cô thôi chứ đâu có gặp sư trụ trì chi.
Dạ thưa.
Có việc rất là cần. Bây giờ như thế này nè, ni cô giúp cho lão nô đi, lão nô có một cái việc rất là quan trọng, ni cô chỉ cần đứng đây chờ lão nô một chút xíu thôi. Người tu hành là phải giúp người chứ, đúng không? Gật đầu cái nhẹ nhàng coi.
Mô Phật.
Đó, gật hai cái khỏe rồi. Hứa là giữ lời nghe. Ni cô mà vô là lão nô chết đó nghe. Đúng rồi Quan Nguyễn ơi, đúng rồi. Dạ đúng là cổ rồi, đúng là cổ rồi Quan Nguyễn. Dạ Quan Nguyễn ở đây nha. Lão nô, lão thôi. Ra ngoài.
Ra ngoài chờ tôi nha.
Dạ.
Ni cô. Ni cô ấy kể hết nỗi lòng u uẩn, với tư cách một quan huyện có đầy đủ quyền quý, ta có thể giải tỏa mọi quẩn khúc cho nàng.
Tạ ơn quan huyện, nhưng tiếng đi nào có quẩn khúc gì đâu.
Ni cô đừng giấu giếm, tiếng hát ban nãy đã bộc bạch hết lòng dạ sâu kín của ni cô rồi.
Tiếng ấy chỉ là những lời lẽ mong quân, tiếng ấy bất chợt lỡ lời.
Không đâu ni cô, tiếng hát đó xoay trong tim, đi vào máu thịt. Tiếng hát đó ta đã nghe một thuở nào thật xa, êm đềm thân thích. Tuy khác lời khác giọng, những âm điệu chẳng khác mày.
Phật, người đôi khi còn giống tạc nhân, huống hồ chi là giống hát.
Ni cô có bao giờ ni cô nghe một cung tương bi đát khúc chiều quân bụi tân trong sân hồ.
Dạ.
Riêng ta thì chẳng như ta được nghe, mà ta còn nhìn thấy được mặt của người đàn hát. Giọng hát đó chỉ có một, chứ không thể có hai. Giọng hát đó chỉ thuộc về nàng. Nico, tại sao Nico bỏ chạy? Nico,
tiếng đi thêm vào trong pha trà,
bất tất phải pha trà. Nico, hãy quay mặt lại, quay mặt lại đi, để ta xem có phải chăng gương mặt đó cũng tuyệt trần như dòng. Khuôn mặt và giọng hát của người đã từng giao khúc chiều quân. Năm cũ bên làm chiều, cho ngổn ngang trăm liều, lòng kẻ dưới tay liều. Tiếng tờ tớ trên chuyện tình rồi dòng đời đây. Tạc lầu thơ bút xe ngọn thò, dáng người xưa như tấm cá bông. Một phút xa nhau ngàn dặm mỏi công tìm, bởi hình ảnh cũ khô phai mờ trong tâm
phần.
Dù muốn dù không, Nico cũng một lần quay mặt lại đây cho tận tường đen.
Dạ không, một phần.
Để ta thêm có phải chăng đó là gian đứng ta chưa từng để môn đàn nâng cung quan. Còn đây là người đọc thích giữa khuya trong đèn lặng lặng đón tiếng thần thương chuyện cảnh dân thoáng đường về. Hơn 15 năm cách biệt lớn, dẫn tôi đi bên lề cuộc sống, nhưng giọng hát tiếng cười đâu dễ nào quên. Nico là ai? Sao giấu mặt giấu tên? Nico là ai? Sao quán ngốc ngỡ ngàng như sợ như lo trước một biến động kinh hoàng, trái ngang khó xa.
tròn cho nhau thì tìm nhau chi thêm muộn phiền.
Kiều ơi Kiều của anh, Kiều năm xưa của anh đây thật rồi.
Cái Kiều đây, nhưng đi Kiều đây,
Kiều
nhưng không phải là Kiều bây giờ mà bây giờ đây Kiều đã là đệ tử của nhà chùa. Ngắn ngủi một năm thôi, mặt trời đất đã có bốn mùa, thì mười lăm năm biết bao căng trầm thay đổi, làm sao trở ngược dòng đời nuôi lại bước thời gian
không công. Kiều ơi năm tháng không ao mòn giấc mộng cầu lăng, công chùa không ngăn nổi bước chân anh quay về vườn thuy. Mình đã gánh chịu quá nhiều khổ lụy, gặp lại nhau rồi xin đừng nghĩ biệt ly.
Đã dứt nợ trần thương tiếc chi, tóc nhung xa sương có được
Kiều
giải mang gánh nặng con đường mới, đừng lội về xưa lỗi đạo nghi.
Kiều ơi dù chỉ còn một ngày một khách một giây, anh cũng đưa em về nơi cầu lam vườn thuy. Bến hẹn em đền chung thủy đợi mong. Em đã mất mát đánh liều bởi vì tạo quá bất công, thì hôm nay em mới được an nhàn thông dong buồn đáp lại những áng mây xám mây ô buồn không thể nào che mãi.
Phấn thuyền quyên trọn nghĩa trọn tình giữ nguyên lời son sắt, nhưng mỗi chúng ta bây giờ đều có bổn phận riêng trôi chặt dở dang rồi đành gọi cố nhân ơi.
Kiều ơi dù rằng em chết như tin đồn, thà rằng anh đang gặp em tận đáy sông tiền đường, hiện về dỗ về anh trong giấc mộng. Chứ thật sự em còn đứng đây, em ràng ràng còn sống, thì bao nhiêu năm tìm kiếm nhọc nhằn không chỉ để gọi hai tiếng cố nhân. Nghe lạnh như hai giọt lệ buồn, cay đắng làm sao thực tế mà cứ ngỡ là chim bao.
Quái Phật là
quý vị và các bạn vừa nghe trích đoạn cải lương nổi tiếng Thúy Kiều tái hồi Kim Trọng. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây là tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt quý vị.